Kính thưa cộng đoàn phục vụ, lễ Giáng sinh năm nay trùng vào ngày cuối tuần và những ngày nghỉ cuối năm của Tết Dương lịch kéo dài những ngày nghỉ đó, và chúng ta có thể thấy rằng tận dụng những ngày nghỉ quý báu này, rất nhiều người trở về quê hương của mình, đặc biệt là các tỉnh ở phía Bắc, đến nỗi các bến xe đều chật cứng người, chỉ có thể nghỉ được 3-4 ngày, nhưng người ta không quản đường xa, tốn kém sức khỏe để về với gia đình. Điều đó cho chúng ta thấy rằng gia đình vẫn là một cái gì đó người ta gắn bó, người ta không thể quên được, bởi vì những kỷ niệm vui buồn, bởi vì những điều giúp cho người ta có như ngày hôm nay đều xuất phát từ gia đình. Và chúng ta có thể thấy rằng những giá trị tự nhiên của một đời sống gia đình vốn tốt đẹp biết bao, giúp cho con người đứng vững ở trong khó khăn, đi qua bão tố, hay là có thể tạo lập sự nghiệp cho bản thân mình. Vì thế đời sống gia đình vẫn là điều gì đó thiêng liêng đẹp đẽ với tất cả mỗi người chúng ta. Đối với chúng ta, hôm nay là ngày cuối năm, chỉ còn một ít tiếng nữa là nhiều nơi trong thành phố này bắn pháo hoa để đón giao thừa. Và cũng thật là ý nghĩa khi buổi tối hôm nay chúng ta quy tụ ở trong ngôi nhà của Thiên Chúa, quy tụ với nhau trong gia đình của Thiên Chúa để nghe lại những bài sách thánh nói về đời sống gia đình. Và đặc biệt hơn nữa, trong ngày lễ thánh gia, các đấng thánh của gia đình thánh sẽ cho chúng ta thấy đời sống đức tin quan trọng như thế nào đối với đời sống gia đình. Thưa cộng đoàn, một tuần lễ Giáng sinh phụng vụ mừng lễ thánh gia, như chúng ta thấy, sau khi chúng ta tuần trước chiêm ngắm con Thiên Chúa sinh ra ở trong cảnh khó nghèo, thì hôm nay chúng ta lại dõi mắt về gia đình Nazareth, là nơi hài nhi Giê-xu được hưởng sự chăm sóc chu đáo của mẹ Maria và thánh Giuse. Gia đình thánh ở đây chúng ta có thể đề cập đến hai khía cạnh, là một gia đình sống đạo và một gia đình đón nhận cuộc sống ở trong đức tin. Trước hết, gia đình sống đạo. Chúng ta khi nói về thánh gia thất hay mặc nhiên coi thánh gia là một gia đình hoàn hảo, thánh thiện, vân vân, vì gia đình này bao gồm những vị thánh. Hơn nữa, gia đình ấy lại có con Thiên Chúa ở cùng, thì con thuyền của gia đình luôn êm ấm và hạnh phúc. Tuy nhiên, nếu chúng ta giả định một tiền đề như thế, thì vô tình đặt gia đình Nazareth xa khỏi cuộc sống đời thường, cùng với những gì mà những người trẻ đang bận tâm chuẩn bị cho tương lai sống đời hôn nhân, cũng như những khó khăn mà mỗi gia đình đang phải đối diện từng ngày hôm nay. Qua tường thuật, cha mẹ hài nhi đem con lên đền thờ mà chúng ta vừa nghe, thánh Luca rất kín đáo cho thấy những gì đang diễn ra ở trong sinh hoạt của gia đình Nazareth. Trước hết là sinh hoạt tôn giáo, và kế đến là sinh hoạt đời thường. Cha mẹ đem con trẻ đến đền thờ để thực hành nghi thức tôn giáo, là dâng con cho Chúa và thanh tẩy người mẹ sau khi sinh. Việc này chúng ta có thể thấy rằng nó không xa lạ với các gia đình Công giáo hôm nay. Đem con đến nhà thờ, đến giếng rửa tội để đưa con vào một đời sống mới. Đó là một bước dẫn nhập vào đời sống đạo, một bước đi quan trọng tiến vào cung thánh của sự sống. Dù em bé chưa ý thức, chưa hiểu được ý nghĩa việc cha mẹ cùng với người đỡ đầu đang làm cho em, thì điều đó cũng đem lại cho em sự bảo đảm chắc chắn. Bởi vì em thuộc về Chúa, em ở trong sự gìn giữ của ơn thánh, và sự sống của em đã mặc lấy một mầm sống bất diệt. Đó là một loại bảo hiểm rất quý giá, tránh cho con trẻ những rủi ro của cái chết đời đời. Thưa cộng đoàn, thực hành đời sống tôn giáo rất bình thường của thánh gia cho chúng ta thấy rằng gia đình thánh thực sự là một tổ ấm cho sự sống, được bảo bọc chở che, được gìn giữ và phát triển. Chúng ta có thể hình dung một sinh linh mong manh chào đời sẽ như thế nào nếu không có sự đón nhận trong vui mừng của cha mẹ, nếu không có sự quan phòng của cha trên trời. Đó là số phận của biết bao mầm sống được hoài thai trong nỗi sợ hãi của người nam và người nữ, không có một cam kết bền vững. Các em vô tình trở thành những sinh linh bất đắc dĩ, vô thừa nhận, và đa phần bị loại bỏ ở trong tăm tối. Còn nơi gia đình Nazareth, sự sống mới chào đời được nâng niu, được trân trọng, được dâng cho Chúa. Vì hơn ai hết, cha mẹ hài nhi ý thức được những rủi ro bất trắc có thể ảnh hưởng đến con trẻ, mà những điều bất trắc ấy thường là nằm ngoài khả năng kiểm soát của cha mẹ. Điều thứ hai, đón nhận cuộc sống ở trong đức tin. Những lời tiên báo của cụ già Simeon về hài nhi cho thấy có niềm vui, có hạnh phúc khi ông nói về tương lai của em bé Giê-xu. Em là nguồn bình an cho gia đình, cho dân tộc, hơn nữa là ánh sáng dẫn đường cho dân ngoại quay về với Chúa. Và tất nhiên, vì những việc tốt đẹp sau này em thực hiện, thế gian sẽ bộc lộ mặt trái, bộc lộ sự xấu, cho nên trẻ Giê-xu trở thành mục tiêu để người đời chống đối. Và còn nữa, một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn mẹ Maria. Cả mẹ Maria và thánh Giuse đã rất ngạc nhiên vì những điều ấy. Sau này, chỉ khi đứng dưới chân thập giá, mẹ Maria mới cảm nhận nỗi đau thấu tận tâm can của một người làm mẹ có con phải chết treo trên thập giá. Và trở lại gia đình Nazareth, chúng ta thấy cuộc sống diễn ra giống như là bao gia đình khác, có niềm vui, có nỗi buồn, có giây phút bình an bên cạnh những sóng gió, có những lúc thuận lợi suôn sẻ, nhưng không thiếu những khó khăn. Sinh một người con là niềm hạnh phúc ở trong giây phút hiện tại, nhưng kèm theo đó là một tương lai trước mặt cha mẹ phải dấn bước để bảo vệ sự sống, tìm nơi an toàn để lãnh nạn, như trong vụ vua Herode tìm giết các trẻ nhỏ, và tìm một môi trường sống lành mạnh để cho con của mình hưởng nền giáo dục tốt về đức tin cũng như là văn hóa. Ở nơi gia đình trẻ của mẹ Maria và thánh Giuse, cả hai đấng có những lúc ngạc nhiên, không hiểu hoặc bối rối trước những sự việc xảy ra cho các ngài. Mẹ Maria đã ngạc nhiên và không hiểu ở trong ngày truyền tin, là lúc mà ý định của Thiên Chúa đã làm đảo lộn những dự định của mẹ về đời sống gia đình. Và thánh Giuse đã rất bối rối vì hôn thê đã có thai trước khi về chung sống, cho nên đã dự định âm thầm bỏ đi. Phải chăng những hoàn cảnh hơn kém tương tự như thế, tương tự như hoàn cảnh của Đức Maria và Thánh Giuse, cũng là những vấn đề mà các gia đình hôm nay đang gặp phải? Bài đọc một sách Sáng Thế còn cho chúng ta thấy thêm một kiểu khó khăn của các cặp vợ chồng, đó là sự hiếm muộn. Cụ Abraham cho đến lúc cao niên lòng vẫn canh cánh một điều: cụ không có con nối dõi. Điều ấy cũng có nghĩa là tất cả của cải, tài sản, đàn vật, tôi trai tớ gái của cụ sẽ về tay một người khác. Những gì một đời cụ vất vả làm ra không lẽ lại trở về hư không, không có người thừa kế. Và giữa lúc tưởng chừng không còn hy vọng, Chúa đã nói với cụ: hãy ngước mắt nhìn trời mà đếm những vì sao. Lòng tin tưởng vào lời giao ước của Chúa đã làm cho cụ và bà Sarah sinh cậu bé Isaac. Và như chúng ta thấy, từ người con duy nhất này, dân tộc Israel đã tồn tại đến ngày hôm nay. Điều đó nói lên rằng Thiên Chúa luôn luôn đồng hành, luôn luôn ở giữa đời sống gia đình. Và gia đình là một giao ước mà Thiên Chúa đã thiết lập với con người. Ở trong một giao ước lớn là Thiên Chúa luôn luôn yêu thương, quan phòng, gìn giữ, chở che. Bởi vì cụ Abraham thông qua một đời dằng dặc đợi chờ, cuối cùng cũng nhận được thành quả của lời Chúa hứa. Cộng đoàn thân mến, gia đình xưa cũng như nay luôn có một tương lai đi kèm theo những thuận lợi cũng như khó khăn trải dài trong suốt hành trình. Một trong những yếu tố như chúng ta thấy làm cho gia đình Nazareth nên gia đình thánh là ở chỗ cả hai, cả mẹ Maria và Thánh Giuse, cùng giải quyết những khó khăn không phải bằng cách tìm sự an toàn cho riêng mình, không bỏ mặc người bạn đời, nhưng cùng nhau tìm ra ý nghĩa của biến cố, của sự kiện dựa trên thánh ý của Thiên Chúa. Sự tôn trọng và yêu thương thực sự dành cho người bạn đời và cho con cái luôn kèm theo những hy sinh quên mình. Đó là một gương sáng ngời của gia đình thánh. Hơn nữa, khi tin vào dự định cao cả của Thiên Chúa dành cho người con, thì mẹ Maria và Thánh Giuse đã để cho ý định tốt lành của Thiên Chúa thể hiện cách trọn vẹn trên cuộc đời của các ngài. Và cảm tạ Chúa, nhờ ơn của mẹ Maria và Thánh Giuse, nhờ sự hy sinh quên mình của các ngài, chúng ta hôm nay và mọi người mọi thời mới có cơ may hưởng phúc lành từ Chúa Giêsu Kitô. Thưa cộng đoàn, khi sinh xuống thế làm người, Chúa Giêsu đã chấp nhận sống ở trong một mái ấm gia đình, dù mẹ và cha nuôi của ngài là những người nghèo, những người rất nghèo. Như của lễ các ngài dâng cho Chúa chỉ là đôi chim gáy. Nhưng không vì thế mà ở trong gia đình ấy thiếu đi sự bảo bọc chở che. Dù cha nuôi và mẹ của ngài luôn đối diện với những khó khăn, nhưng không vì thế mà cuộc đời ngài thiếu đi sự ân cần dạy dỗ bảo ban đạo làm người và đạo làm con Chúa. Và dù cuộc đời của Chúa Giêsu bị nhiều hiểu lầm, chống đối, cha nuôi và mẹ của ngài vẫn luôn nâng đỡ ở bên ngài trong những giờ phút khó khăn. Và đáp lại cái ân tình ấy, phận là con Thiên Chúa và là Thiên Chúa thật, hài như Giêsu đã vâng phục mẹ Maria và Thánh Giuse trong suốt những năm tháng tuổi thơ. Ngài đã kính trọng và thảo hiếu cha mẹ trần gian và cha trên trời bằng tất cả những gì là tốt đẹp mà đạo hiếu đòi hỏi. Mừng lễ Thánh Gia là một dịp tốt để mỗi người chúng ta kiểm thảo lại trách nhiệm của một người con Chúa, dù là trong vai trò của người cha, người mẹ hoặc là con cái ở trong gia đình lớn là hội thánh và trong gia đình của mỗi cá nhân chúng ta. Nay trước khi bước vào năm mới, năm 2018, có thể chúng ta nhìn lên bầu trời, ngắm nhìn những ngôi sao để thấy rằng tình thương của Thiên Chúa cũng nhiều như thế, và Ngài luôn luôn đồng hành với mỗi gia đình, mỗi người chúng ta. Xin cho mỗi người chúng ta khi chuẩn bị kế hoạch cho năm mới, đừng quên mời Ba Đấng, mời gia đình thánh vào trong cuộc đời của chúng ta, để các Ngài có thể có những sáng kiến giúp cho chúng ta vượt qua những khó khăn. Xin cho mỗi người chúng ta tìm được niềm cảm hứng và nhất là tìm được sức mạnh của niềm tin nơi Thánh Gia, để chúng ta biết xây dựng gia đình của chúng ta trở thành mái ấm, trở thành mảnh đất tốt của sự sống, của tình yêu, sự hy sinh và phục vụ lẫn nhau. Xin Ba Đấng chúc lành cho mỗi gia đình, cho mỗi người chúng ta.